Chương 178, thí luyện ở chí đảo hoang vu Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, tuy trong lòng họ có chút hoài nghi và ngần ngại, nhưng cũng không để ý nhiều. Đối với Tôn Ngộ Không, chỉ có kẻ thù và bằng hữu. Việc ô mai cô bé nha đầu, không coi họ là kẻ thù mà cùng với tiểu hồ ly, thật sự hợp nhất. Quan trọng nhất là Tôn Ngộ Không có thể cảm nhận rằng cô bé không mang bất cứ ác ý nào đối với họ. Dù với bất kỳ tư cách nào, chỉ cần là bằng hữu thì không có gì cản trở. Tê Chiếu, từ khi còn sống, gặp không ít nhân vật đại nhân, thậm chí cả vị đại thần quốc giới chủ, nhưng kể cả những người quan trọng nhất trong thần quốc cũng đã gặp qua hắn nhiều lần và vẫn coi hắn như vậy, luôn kính cẩn và tôn trọng. Nguyên do có lẽ là do thân phận tiểu nữ hài của cô bé đã được nâng lên. Đối với Tê Chiếu, điều này không khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên hay lo lắng. Nếu xét về địa vị và tình thế, có thể chẳng có ai lớn hơn hắn. Còn về tiểu hồ ly, không cần phải nói nhiều, có lẽ cô bé cũng không biết gì về tình hình xung quanh. Hai người lắc đầu và quay trở lại phòng nghỉ của họ ở tầng giữa. Dù sao, số ngày họ phải ở trong rừng cũng khá lâu, từ khi rời khỏi Lôi Vương Thành. Họ đã không ngủ trên giường trong suốt thời gian đó. Dù vậy, theo Tôn Ngộ Không, việc nghỉ trên cây luôn dễ chịu hơn so với ngủ trên giường. Không biết liệu khách sạn của trưởng quỷ có lừa họ hay không. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu được sắp đặt ở hai phòng đối diện của Ô Mai và Tiểu Hồ Ly trong ngày nghỉ. Có vẻ như trưởng quỷ đang muốn họ bảo vệ Ô Mai, tuy nhiên, họ không quan tâm đến điều này và chỉ xem nó như một tình cờ. Nếu họ được coi là bảo vệ, họ cũng không quan tâm. Vì nếu không có cô bé nha đầu này, có lẽ họ sẽ không biết tìm được một nơi ở. Trước đó, dù họ đã trưng ra vài hồn thú hồn châu, nhưng họ không biết liệu số lượng hồn châu còn đủ hay không. Điều quan trọng là, trong ngày hôm nay, mọi thứ đều phải nhờ có tiểu cô nương này. Không có sự cố nào xảy ra trong đêm đó, dù cho Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu hay tiểu hồ ly Ô Mai, họ đều tắm và rửa mặt sớm. Không lo sợ gặp nguy hiểm bên trong Chí Tôn Thành, tất cả đều ngủ một cách yên tâm. Vào sáng thứ hai, tiểu hồ ly đã đánh thức Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu để họ cùng đi ăn điểm tâm. Sau khi rửa mặt, họ đến tầng dưới ăn, nhưng Ô Mai đã kéo họ đi dạo. Theo lời của Ô Mai, dù mọi thứ cần thiết đã được trưởng quỷ chuẩn bị, nhưng vẫn cần phải mua một số vật phẩm nhỏ. Nhìn cách Ô Mai thao tác một cách tinh tế, dẫn Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đi khắp các góc phố và ngõ hẻm, và không bao giờ đưa tiền. Mọi thứ đều được thanh toán bằng lệnh bài nhỏ của cô bé. Ngay khi lệnh bài này được trình ra, mọi người đều biểu lộ sự kính trọng và thân mật một cách tức thì. Nhìn thấy cảnh tiểu hồ ly với chín cái đuôi treo hàng loạt các món hàng, Tôn Ngộ Không hiếu kỳ thử nghiệm bằng cách đưa ra một số loại hoa quả lớn như đạo mà trước đó họ đã mua từ một gian hàng. Khiến họ ngạc nhiên, chủ quán không tức giận mà thay vào đó cười đầy vui vẻ và đưa các món hàng vào tay Tôn Ngộ Không. Sau khi nhận lệnh bài này, Tôn Ngộ Không cảm thấy rất hữu ích. Ngay lập tức, hắn rút ra không gian cá nhân của mình và chèn mảnh giấy nhỏ chứa các loại hoa quả đã mua. Kết thúc việc chèn, Tôn Ngộ Không tự hỏi liệu chủ quán sẽ thất vọng hay không. Tuy nhiên, thay vì thất vọng, chủ quán cười tươi rạng ngời. Thật là kỳ lạ, những vật không mất tiền lại khiến ta phấn khích như vậy. Tê Chiếu cũng cảm thấy thú vị và cùng Tôn Ngộ Không theo sát tiểu hồ ly bước đi. Trên đường, họ thấy gì thích thì lấy, thấy gì vui thì chơi, và không có gì là ngoại lệ. Chủ của các cửa hàng và quán ăn cười hài hước, khi nhận những vật họ lấy càng nhiều vật thì càng nhiều niềm vui. Tất nhiên, điều này không thể áp dụng cho Ô Mai, vì cô bé nha đầu và đám người kiện hàng cản trở tầm nhìn phía trước. Với sự che khuất này, Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không chỉ có thể nhìn thấy phía sau tiểu hồ ly. Cô bé và tiểu hồ ly đứng phía trước chọn thực phẩm ngon lành, trong khi Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu ở phía sau thì nhìn thấy gì thích thì lấy. Nhanh chóng, Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không đã làm đầy không gian của họ bằng những thứ họ nhặt được. Tê Chiếu đến bên Tôn Ngộ Không và nói, cảm giác này thật là quen thuộc. Trước đây khi ta còn sống, chúng ta luôn sống như vậy, không cần tiền mà vẫn luôn có đám người xung quanh. Thật đáng nhớ, sau khi thở dài, Tê Chiếu quét mắt xung quanh và nhận ra rằng phía cửa hàng có rất nhiều trang bị. Tuy nhiên, hầu hết chúng là các loại trang bị mà thế giới hoàn toàn có thể sử dụng, có thể kết nối và linh hồn của chúng đã được đánh thức. Mặc dù những món đồ này giống với vật chất giới, nhưng Tê Chiếu nhận ra chúng không khác biệt nhiều. Anh lắc đầu thở dài và sau đó đi đến bên cạnh quầy, lấy ra 6 món trang bị hàng không gian cao cấp. Anh chia cho Tôn Ngộ Không một phòng tay hàng không gian và 2 không gian thủ trạc. Hai người cùng nhau cười và tiếp tục thử nghiệm việc lấy đồ mà không cần trả tiền. Họ đi qua mọi góc phố và ngõ hẻm trên con đường. và đồng thời đổ đầy không gian của họ nhanh chóng. Khi con đường dẫn đến hết, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đã đổ đầy ba không gian trang bị. Dù là không gian giới chỉ hay không gian thủ trạc, đều chứa đựng nhiều vật phẩm linh lang, từ ăn uống đến sưu tập và giả trang. Hầu như không có thứ gì không thể tìm thấy. Tôn Ngộ Không chủ yếu tập trung vào những loại hoa quả, trong khi Tê Chiếu chọn đan dược và các món bổ sung hoặc khôi phục linh hồn lực lượng. Hành trình kết thúc. Ô Mai rất hài lòng với những thức ăn trong túi và Tiểu Hồ Ly miệng đầy đang nhai thứ gì đó. Họ cùng nhau trở về khách sạn và khi gần trưa, mọi người dùng bữa trưa. Sau đó họ trở lại phòng nghỉ của mình để nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, cả Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đều không nói về sự việc. Họ cầm đồ vật cuồng nhiệt ở sau. Nhưng từ đó trở đi, họ bắt đầu dành thời gian tại phòng để lĩnh ngộ và củng cố cảm giác. Tuy gọi là tu luyện không phải là hoàn toàn chính xác. Thực tế là họ chỉ tập trung vào sự lĩnh ngộ và củng cố trong một thời gian dài. Điều này đối với Tê Chiếu, như một kẻ tinh tế, thực sự không tốn quá nhiều năng lượng, vì sau này có thể sử dụng linh dược từ cửa hàng cũng như đánh thức tiềm năng hay nâng cao sức mạnh một mình. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không đã gặp phải một số khó khăn, nhưng với trấn giới thiên bi và ngũ thái thần thạch bên cạnh, đã có thể vượt qua mọi thách thức mà không quá khó khăn. Với thời gian trôi qua một cách bình tĩnh, cuối cùng đến thời điểm quan trọng thời gian tuyển bạt, chỉ cần trong trận đấu này, ai thể hiện tài năng tốt nhất, trở thành một trong 3.000 người được lựa chọn, sẽ có cơ hội tiến vào chí tôn trì. Một sáng sớm, trong thành chí tôn thành, trên một trường diễn võ rộng lớn, đã vang lên 9 tiếng chuông to, âm thanh của chuông lớn lan tỏa, thông thả nói lên thông điệp cho mọi người, thời gian tuyển bạt đã đến, các tiếng chuông đồng hồ tan biến, khiến cho toàn bộ diễn võ trường đông đúc như kiến, có vẻ như hơn 10 vạn người. Tuy nhiên, có vẻ như hơn 10 vạn người. Tuy nhiên, dù có hơn 10 vạn người, nhưng lúc này lại yên tĩnh như mồ hôi. Không một tiếng ồn ào nào, tất cả đều đứng tĩnh lặng tại diễn võ trường, chờ đợi những quy tắc của lễ tuyển bạt, không để mọi người chờ đợi lâu, một cách nhanh chóng. Trong sự hạ xuống của 24 tên chí tôn cửu vân, một phụ nữ mặt trắng thuần khiết xuất hiện trước mắt, như một tiên nữ từ thiên đàng ban xuống. Tóc dài của phụ nữ phiêu du dịu dàng, nhưng một phần của mặt lại bị một tấm khăn mỏng che khuất, làm cho mọi người chỉ có thể thấy cặp mắt trong suốt như nước. Phụ nữ kia và 20 tu tên cửu vân chí, tôn rời xuống mặt đất, đứng tại trên đài cao của diễn võ trường. Nhìn thấy phụ nữ này, tất cả mọi người dưới đây đều có chút bồi hồi. Nhưng họ nhanh chóng kiềm chế và đợi phụ nữ này nói lên điều gì. Phụ nữ này chỉnh sửa một chút quần áo sau khi rơi xuống, sau đó nhìn từng người một. Sau một thời gian dịp mắt, nói, ta là chí tôn thành phó thành chủ Lạc Anh, người chủ trì tuyển bạc lần này, vì số lượng người tham gia chí tôn trì lớn, nên tùy theo quyết định liên minh của chí tôn thành và hóa lôi thành cùng Nguyệt Hoàng Tuyền thành. Quy tắc tuyển bạc năm nay sẽ chế định về việc loại bỏ những kẻ yếu đuối. Chi tiết quy tắc sẽ do thiết diện thành chủ truyền đọc. Sự xuất hiện của phụ nữ này thực sự làm rúng động hội trường. Ban đầu, mọi người vẫn còn yên tĩnh trong sự hân hoan ban đầu, nhưng thật không ngờ, năm nay lại có quy tắc loại bỏ những kẻ yếu đuối, tất cả mọi người đều rung động vì thông tin này. Cảm giác rằng ngay cả trong lục đại thần quốc cũng sẽ có biến động đã lan tỏa trong tâm trí của họ. Nghe lời của nữ tử, Tôn Ngộ Không trở nên tò mò và ngay lập tức hỏi Tê Chiếu về ý nghĩa của chém giết đào thải chế. Tê Chiếu lắc đầu không biết, nhưng lúc này, Ô Mai trên lưng Tiểu Hồ Ly lại lên tiếng, chém giết đào thải chế là việc chọn người tham gia tuyển bạt, tạo thành nhóm nhỏ. Mỗi nhóm ít nhất 5 người và tối đa 8 người. Sau đó họ sẽ tham gia vào một loạt các thử thách tại một hòn đảo hoang vu. Những người trong nhóm nào đạt đến điểm cuối đầu tiên sẽ có cơ hội tiến vào chí tôn trì, còn lại sẽ bị loại. Lúc này, Ô Mai đã trở lại tư thế ngây thơ và cười đùa, khiến cho cảm giác trên người cô ấy như đã trở thành người khác. Tuy nhiên, trước khi Tôn Ngộ không kịp trả lời, Ô Mai tiếp tục, trong hòn đảo hoang vu, họ có thể sử dụng các chém giết và thủ đoạn để đạt đến điểm cuối, nhưng chỉ những người đạt đến điểm cuối trong thời gian quy định, có ít nhất 3.000 người mới có cơ hội tiến vào chí tôn trì, còn lại không được chấp nhận. Ô Mai nói xong và cười trở lại vẻ ngây thơ của mình. Đối với điều này, cả Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đều quen thuộc, chỉ là với sự thay đổi tâm trạng nhanh chóng của Ô Mai, họ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sự hiện diện của Ô Mai làm cho mọi người xúc động. Với hơn 10 vạn người tham gia, nhưng sau cùng chỉ có thể có ít hơn 3.000 người đạt đến điểm cuối. Tỷ lệ này thực sự khá căng thẳng và nguy hiểm. Chính lúc đó, một người trung niên trọng trang từ trên cao đi xuống. Người này nhìn xuống và nói như Ô Mai đã trình bày. Tuy nhiên, người này còn thêm một chi tiết, rằng người dẫn đầu từng nhóm cả 50 người đầu tiên sẽ được khen thưởng một phần từ Nguyệt Hoàng Tuyền Đại Nhân, và người càng đứng đầu càng nhận được nhiều phần thưởng. Sau khi người này nói xong, Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đã bắt đầu tính toán. Tôn Ngộ Không đưa ra một quyết định, một, rồi chỉ tay đến Tê Chiếu, hai, tiếp đó. Tôn Ngộ Không nhìn đến Tiểu Hồ Ly và nói, đến lượt nàng hay suy nghĩ kỹ càng, dù sao chạy trốn cũng rất quan trọng. Ngay lập tức, Hồ Mai gạt tay vào bên ngực và nói, bốn, ta cũng muốn thử thách, và ta muốn tham gia cùng các ngươi. Dù trong Ô Mai chỉ là một cô bé, nhưng Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu biết rằng cô ấy thực sự rất mạnh mẽ. Với sự đồng ý của cô, họ gật đầu đồng ý. Và Tê Chiếu nói, chỉ cần chúng ta là bốn người, chúng ta cần một người nữa.